ยังปะกวาตาวาติยังวิรติเจตวะเนหานาตะเวริกาตาราเมหะตะโกอัญญะระหะนิวะหะนิอานาญาณัสสิยาปิกังตวังยังนิวะกาปัญจีตวะนะโอหะเมวะยีนะปะกวาเอนุวะตะนะติโกตะนะติโกอะระหะนะ
เจ้าเดินเดียวตรงเดิน
kiếm dường khi tốn và đi ơn đông thời nghe chân pháp là út lên cao thường nhận nhộp cánh thương hóa thương nghiệp kiếm ta môn tùy thời đàm luận pháp là út lên cao thường sống ba mình thấy được lý thanh đế chứng vô hoa niết bàn là bút lên cao thượng khi tu chạm biệt trời
tấn công đông
ôm sâu tư tại và vô nhiễm là bút lên cao thượng nhưng tờ hành như vậy không chỗ nào tôi thân nơi chưa an toàn là bút lên cao
dạ nhóc mô thích tha giá. Đây là chương trình Phật pháp của các thanh ma trên La Thóc mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, Phúc Sơn 7:30 đến 10 giờ sáng, Giao Giác 8:30 đến 11 giờ sáng, Kali 5:30 đến 8 giờ sáng, David 1:30 đến 4 giờ chiều và Thúc Nhi 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con kính hạnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý vị Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 7 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Nikanda Bandha, bản dịch của Thì Kheo Nhật Thiên. Đề tài hôm nay: tính hỗn hợp của tâm pháp có thể giúp nhưng không thể tách riêng, sẽ do thượng tập Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thật hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bổn đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chỉ cho với niềm tin biết khổ trì giới hạnh biệt lạc ru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin vì hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên tứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ơn sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Nikanda Bandha, bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Thiên. Đề tài hôm nay: tính hỗn hợp của tâm pháp có thể biết nhưng không thể phát riêng. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Thiền sư điểm lại bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, bác mô chú Thầy ạ. Dạ, con không tính gì của thiền tập thiền sư ở trước máy. Dạ, kính mời cô Mùa Đức Hạnh đọc chánh văn của phần đại học hôm nay ạ. Bác mô chú Thầy ạ.
Hỗn hợp của tâm pháp có thể biết nhưng không thể tách riêng. Đức vua đã nói rằng: Thưa ngài Nagasena, đối với các pháp được gom chung thành một bản thể này, có thể nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng? Cái này là xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái này là thức, cái này là tầng, cái này là tứ. Tâu đại vương, đối với các pháp được gom chung thành một bản thể này, không thể nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng. Cái này là xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái này là thức, cái này là tâm, cái này là tứ. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như người đầu bếp của đức vua thực hiện món súp hoặc nước chấm, người ấy nêm sữa, nêm muối, nêm gừng, nêm thì là nêm tiêu, nêm các gia vị khác vào trong món đó. Đức vua nói với người ấy như vậy: Hãy đem cho chọn nước chấm vị sữa, hãy đem cho chọn nước chấm vị muối, hãy đem cho chọn nước chấm vị gừng, hãy đem cho chậm nước chấm vị thì là, hãy đem cho chậm nước chấm vị tiêu, hãy đem cho chậm nước chấm đã được nêm tất cả các thứ. Tâu đại vương, đối với các vị nếm được gom chung thành một bản thể ấy, có thể nào lần lượt tách rời và mang lại nước chấm có vị chua, hoặc có vị mặn, hoặc có vị đắng, hoặc có vị cay, hoặc có vị chát, hoặc có vị ngọt không? Thưa ngài, đối với các vị nếm được gom chung thành một bản thể ấy, không thể nào lần lượt tách rời và mang lại nước chấm có vị chua, hoặc có vị mặn, hoặc có vị đắng, hoặc có vị cay, hoặc có vị chát, hoặc có vị ngọt, mặc dầu chúng hiện diện với đặc trưng riêng của từng vị một. Tâu đại vương, tương tự y như thế, đối với các pháp được gom chung thành một bản thể này, không thể nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng. Cái này là xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái này là thức, cái này là tầm, cái này là tứ, mặc dầu chúng hiện diện với đặc điểm riêng của từng pháp một. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. chúng con kính thỉnh thượng tòa tời khuyên. Tôi đi thuyết giảng bài học ngày hôm nay ạ. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Giờ có được chứng rõ không ạ?
Cảm ơn sư tử Minh Hiền vì đang nghe đọc bài, sư tử im lặng không hiểu vui rất mạng hay sao. Nghe lại cái kiến của Metabanya để biết. Dạ, thành kính lễ đến Đức Phật, đến Đức Pháp Thích Tăng, kính lễ đến của kính lễ đến sư phụ Địa Siêu, thượng tọa Phật Tăng, đại thượng tọa Phật Tăng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Phật Đạt cùng sư tử Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và sinh vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavanta Apiwa Deni Swakato Bhagavata Sammo Sammang Namah Sami Subhadipano Bhagavato Sankho Sankhang Namami. Chúng đệ tử thân nghiêm thỉnh Phật hữu ý thắng chư ơn Đức Tam Bảo, lời Phật Bảo, Phật Bảo và Tăng Bảo, mùi nhà quê của lời của Tam Bảo hàng gia hội đến chư công đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong những pháp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Thì các bạn quý nghe kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học về quy trình của có thể nói là tính tổng hợp của tăng pháp, và có thể biết nhưng không thể tách rời. Thì đây là một cái quy trình của tăng pháp, mà điều này là trên một cái tinh thần nếu chúng ta học quy pháp thì chúng ta sẽ thấy được một cái vấn đề lớn mà hôm nay chúng ta đã được nghe xuyên qua nhiều cái bài giảng, như là xúc thọ tưởng tư định, xúc thọ tưởng tư và tầm, v.v. Thì tất cả những cái trạng thái đó chúng ta đã được nghe chư tăng nói rất là nhiều, từng cái tâm sở của tâm pháp này. Thì kính thưa quý vị, hãy nói đến tâm pháp hay là tâm sở hay là sở tâm, đó chính là một điều mà không thể nào tách rời được. Bởi vì sao vậy? Vì chính là đồng sanh, chúng đồng sanh ở một cảnh, đồng diệt ở một cảnh, đồng nương, đồng diệt, đồng cảnh và đồng nương vật. Thì cái đơn vị thì chúng ta không thể nói, không thể tách rời ra được. Bởi vì khi mà có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có định, có bằng quyền, có tác ý, thì đây là bảy sở hữu biến hành, nó sẽ phối hợp tất cả tâm, mà nó sẽ một phối hợp một cách tức là liên tục, và có thể nói là nó đồng nương, đồng sanh, đồng diệt và đồng cảnh. Thì chúng ta không thể nào mà tách rời được khi các thứ tâm này đã phối hợp, đã nhận biết cảnh, đã nắm được cảnh, đã hiểu được cảnh, đã biết rõ được cảnh, thì chúng ta không thể tách rời ở cái này. Nó là như thế nào? Mà tất cả nó đồng lương, tất cả nó là đồng nhau, hỗ tương nhau để làm một việc. Ví dụ như bây giờ chúng ta thể ý, ví dụ như bây giờ ở trong cái kinh mà kinh Văn Đọc, chúng ta thấy ngày Thái Thế Na đáp cho ngày Vua Vidita, Vua Vidapana, cũng như nấu một món ăn lên rồi mà bây giờ mình hỏi kinh đó là tiêu, đó là sữa, đó là mật, đó là đường, đó là cái thức ăn gì mà kêu nó tách rời sao mà được. Khi mà chúng ta đã kêu một món súp đó, gồm có súp chua hay súp mặn hay là súp ngọt gì đó, thì cái đó đã được như vậy rồi thì không thể tách rời ra được. Cũng như chúng ta thấy khi mà chúng ta nấu một cái nồi canh hay nấu một nồi kho, thì cái vị mặn á, nó gồm có kho thịt, kho cá, hay là thì chúng ta nấu canh chua đi, nó gồm có nhiều thứ, nào là me, nào là giấm, nào là đường, nào là tỏi, ớt, rồi nào là thịt cá, vân vân. Bây giờ kêu, bây giờ cái nồi canh chua đó gì vậy? Kêu tách ra cho biết, cho tôi cái miếng chua, tách ra cho tôi miếng ngọt, thì không thể tách được. Có thật như vậy. Nhưng cái nhà khi chúng ta đã xây lên, bây giờ kêu đầu tiên nó, bây giờ sao tách ra cho tôi biết được cái cát ở chỗ nào, cái xi măng ở chỗ nào, và cái gạch nó ở chỗ nào. Khi mà chúng ta đã tô lên rồi thì nó là gạch cát đá xi măng,
thế thôi. Thì cái nhà nó được thành tựu rồi, nó được phối hợp. Cái nhà đó nó được phối hợp bởi vì do các đá xi măng, các vật tư đó trộn lại, nó hỗn hợp lên. Tâm cũng vậy, không thể tách rời được. Bây giờ các loại cát, xi măng là xi măng, đá là đá, khi nó chưa được xây, cũng như khi tâm chưa được sanh lên, mà khi được đã được sanh lên rồi thì không thể nào tách rời. Về một quy trình của tâm á, thì kính thưa quý vị, nó hết sức là đặc biệt. Tâm và tâm sở nó hòa trộn vào nhau. Cho nên đó, ngài Akasena, xin lỗi, ngài Anuruddha có nói về bốn cái pháp xử lý, hay là bốn cái pháp chân đế, tức là tâm, sở hữu, sắc pháp và niết bàn. Đây là hình ứng cho chân đế của chính nó, và nó hòa trộn vào nhau. Cho nên ngài dùng cái chữ là Jeto Yutta, tức là tâm sở có bốn sự đồng. Chúng ta nhớ có bốn sự đồng, như chúng tôi vừa đồng sanh, đồng diệt, đồng cảnh và đồng lương vật, đó chính là bốn sự đồng đó. Như phải hòa trộn vào tâm, như sữa và hòa với đã tha vào với nước rồi, thì chúng ta tìm cái tính chất của cái gì, của cái sữa nó không được, tìm tính chất của nước không được, mà sữa nó đã là pha với nước rồi thì nó lúc đó nó là sữa, chứ chúng ta không gọi là nước nữa, hay chúng ta gọi là nước với sữa. Thì cái mà từ mà gọi như vậy, như điều kia tìm cái nước tìm ra sữa, cái mà đứng trên cái nhìn của khoa học, nó khoa học vật lý á, thì chúng ta sẽ phân nó ra được. Nhưng điều nếu nó trên cái sữa mà để chúng ta chỉ nó ở cái nước nè, cái sữa nè, cái màu trắng là sữa, cái nào là nước, thì nó gồm có hai cái nó phối hợp, nó đã trở thành sữa. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, cái tính chất hòa trộn của tâm, nó hòa trộn vào tâm rồi thì chính là cái đó, là chính là cái tâm sở. Và quả thật như vậy, nếu mà nói trên cái từ gọi là đồng sanh á, có nghĩa là tâm sanh lên và tâm sở cũng sanh lên ngay lúc đó, không trước cũng không sau, lúc đó nó vừa trở thành cái vị rồi, cái vị cay, vị chua, vị mặn, cho nên được các chất nó hỗn hợp ở trong đó. Tâm và tâm sở cũng là như thế, tuy cái tâm sở nó nương theo tâm nó sanh lên. Chúng ta nhớ tâm sở là nương vào tâm mà để cùng sanh lên, cho nó đồng nương Phật và đồng nương cánh, đồng sanh, và chính nó đồng diệt, nó là như vậy. Cho nên sự thật thì cảnh đây có nghĩa là tâm biết cảnh đó, tâm biết vật khi đó thức đã nhận. Phật cũng vậy, đây chính là những cái nơi nào mà vật có mặt đó, thì nơi đó tâm sở nó nương chính cái vật đó. Ví dụ như nhãn thức thì nó nương ở nhãn vật, tức phải có con mắt, nhãn thức mà. Nhưng điều mà phải sanh khởi với cái nhãn thức và nương nơi đó mà nó sanh khởi. Nếu như không có nhãn vật thì không có nhãn thức, mà nếu như là có nhãn thức, xin lỗi, có nhãn vật mà không có cảnh thì nhãn thức cũng không sanh. Cho nên căn cảnh thức nó cùng sanh lên cùng một lúc. Cho nên tâm là gì? Tâm là sự biết cảnh, hay tâm là chính là gồm có căn cảnh và thức sẽ có tâm, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, tất cả cái đó đồng cả thải, nó là một cái quy trình để tâm biết. Cho nên chúng ta mới nhìn thấy được, con mắt mới nhìn thấy được. Nếu người đôi không thể thấy, người điếc không thể nghe, người câm không thể nói, và không có thiệt thức, và như thế cũng vậy, chúng ta thấy là nó phải có hội đủ cái yếu tố. Chắc chắn rằng điếc thượng sợ súng, người mù sợ voi. Tại vì nó nói cái gì cũng được hết. Thì người ta đã mù, người ta đã câm thì là miễn bàn, bởi vì đâu có nghe đâu. Có một lần, có một cái ở Việt Nam, có một cái vị ông võ sư đó, ông có thể điều trị được. Ông có cách mà điều trị được cho một cái người câm có thể nói, rồi không biết mà có thể khéo cái lưỡi, khéo cái gì đó. Thì chúng tôi có một người đệ tử, nó cũng không có người biết, là cũng tội nghiệp đó, nó không biết nghe ai nói gì cái nó qua, nó mới lên mạng, nó sợ khi chúng tôi nghe cái địa chỉ đó, chúng tôi xem, thì được nghe thấy như vậy.
Rồi cái ông có về Biên Hòa, cái chúng tôi cũng đi đến Biên Hòa, chúng tôi liên hệ với ông đến chuyện đến các chùa. Chúng tôi nghe, chúng tôi cũng giật mình, cũng lạ. Thì chúng tôi đến thì để cho ông kéo lưỡi của thằng ông có nói được hay không. Mà thì theo cái tin thì người ta nói được. Bảo cũng ở trên mạng mới sợ cho nó nói được. Nó cũng thấy lạ. Nhưng điều tôi kể coi như là thử nó cũng chỉ nhờ mình coi như là giúp chùm để cho nó nói được, để cho nó nghe được. Thì chúng tôi cũng thử, chúng tôi đi. Thì quá thật thì vô thì thấy ông kéo cái lưỡi nó thì nó la, nó chưa biết nó nói được hay không, không biết. Nhìn nó la, nó kìm luôn. Nó la cũng khiếp, nó đau quá. Chứ về sau đó nó cũng muốn nói được gì. Nó cũng chẳng có nghe được cái gì hết. Thì ở đây, quá thật thì kính thú quý vị, ở đó cái thiệt tích nó không có. Thì lộ cái lưỡi nó không có. Chứ nó có cái lưỡi gì điều mà phải nói rằng để mà cái nóc họng để mà phân biệt được cái âm thanh thì nó không có. Rồi nó đâu có cái nhĩ căn đâu, nó có cái lỗ tai, nhưng điều mà nếu mà gọi là cái màng nhĩ đó thì nó không có. Mà nó đâu có nghe được. Thì mình, chúng tôi nghĩ là cái chúng tôi cười, thì cái đó nó thuộc về cái người là vô nhân rồi. Dạ, thì nó vốn là như thế. Thì ở đây muốn nói rằng là chính cái gì không thể mà khi mà tâm nó sanh lên cùng một lúc như vậy, nó phải hội đủ yếu tố. Những yếu tố đó để mà phân tích ra, để mà phân chia đông đường lường ra, bây giờ là anh phải chỉ cho tôi cái này, chỉ cho tôi cái kia, để mà tách biệt nó ra thì không thể tách biệt được. Ví dụ như bây giờ tâm tham mình khởi lên bây giờ, hoặc là tâm sân mình khởi lên, hoặc tâm thiện mình khởi lên, bây giờ phân tích trong việc cái nào là xúc, cái nào là thọ, cái nào là tưởng, cái nào là xúc thọ tưởng tư định, cái nào là mạng quyền tắc ý, hoàn toàn thì chúng ta không thể phân tích được. Cũng bởi vì sao vậy? Bởi vì phần quả thật thì chúng ta biết là cái quy trình của tâm pháp á, nó sanh diệt nó nhanh gấp 17 lần của sách pháp mà. Thì như thế thì chúng ta thấy nội chỉ mà bảy tâm sở mới ra đồng sanh. Thì khi đó nó tiến hành rất là lẹ, nó quá nhanh. Chính vì nó quá nhanh nên chúng ta không có thể phân tích nó được. Chỗ nào nó là xúc, cái chỗ nào là thọ, chúng này cái này không thể được. Thì chúng ta thấy thí dụ như là ở trong ngày Nagasena, ngày ví dụ đó, không thể nào mà phân biệt được. Thí dụ như khi cái người đầu bếp mà đã nấu cho một món ăn mà nó gồm nhiều gia vị, nó rất là ngon, rất là tốt, như điều mà có thể nào mà bảo được cái nhà cái người đầu bếp đó phân tích từng cái mùi, bây giờ chỉ cho tôi ở trong này cái chỗ nào là mặn đâu, cái món ăn này cái nó mặn là chỗ nào đâu, nó ngọt chỗ nào đâu, nó thơm chỗ nào, nó béo chỗ nào, nó nhẫn chỗ nào, nó mặn chỗ nào, thì không thể được, các cái mùi đó không thể tách ra. Thì quả thật thì tâm sở nó đồng sanh cũng như thế đó. Kính thưa quý vị, có những cái mà thí dụ như chúng ta thấy, ví dụ bây giờ bây giờ quý vị thấy muối, tại sao chúng ta biết muối? Bởi chúng ta thấy bằng con mắt muối nó màu trắng, nó sền sệt như vậy. Chứ điều mà khi mà hỏi rằng vậy chứ làm sao mình biết đó là muối? Nó bởi vì nó mặn, làm sao anh biết mặn? Anh thấy mà sao mà biết đó là mặn? Nhưng cái thưa quý vị, đã nếm, chúng ta đã nếm qua, thì trên cái tưởng, trên cái kinh nghiệm đó, trên cái tưởng đó, cái tưởng này nó đã có, thì ngay khi đó nó sinh lên cho ta, thì ta không thể nói rằng chúng ta do thấy mà chúng ta biết muối, do chúng ta nếm mà chúng ta biết muối. Bởi vì nguyên một xe muối chở thì chúng ta hỏi chúng ta biết đó là xe muối, vậy là do chúng ta nếm có phải không? Không phải, mà do chúng ta thấy cái vật trắng nó sình sệt. Thì cũng vậy, có cái sự phân biệt nội chỉ mà cái mà chúng ta ví dụ chẳng hạn như là nó muối là cái thiệt thức chúng ta nếm. Nhưng khi mà chúng ta thấy chúng ta nói đó là muối, kêu lấy cho tôi cái muối, thì cái lưỡi đi lấy hay cái tay đi lấy, mà cái tay đi lấy thì nhìn thế nào biết muối? Nó màu trắng, ở trong cái hũ đó nó là muối. Muối và đường nó khác, muối và bột ngọt nó cũng khác, lấy bột ngọt cũng khác. Thì tại sao biết được bột ngọt nó mặn mặn, nó ngọt ngọt, còn đường nó cũng ngọt, nhưng điều khi cái hạt đường nó là cái hạt đường khác, nó có thể là màu vàng, nó có thể là màu trắng, đường khác nó nhuyễn, vân vân. Thì cái đó là bằng mắt, nhưng chúng ta không thể nói tại sao mà mình biết được cái gì. biết do cái tưởng chứ, do cái kinh nghiệm, do cái tưởng thì cũng vậy. Từng cái đó thì có thể phân biệt. Có lúc nó là do mắt, có lúc là do cái lưỡi mà chúng ta nhận được. Nó cay quá, chúng ta nói ớt nó cay, thì cái đó chúng ta phân biệt được. Tại sao biết ớt cay? Bởi chúng ta nếm ớt rồi. Bởi gặp thấy ớt là né, là gặp thấy ớt là sợ. Thì cái đó nó có cái sự phân biệt, nó có cái sự tách riêng. Thì cũng vậy, nhưng điều chúng ta không thể nói rằng là chúng ta biết muối, nghe đó chúng ta thấy nguyên một cái chén ớt mà chúng ta nói rằng là đó là ớt. Cái từ ớt này, nếu như một người không biết ớt, không chưa từng thấy, họ nếm vô họ ăn, họ sẽ la làng. Họ ăn coi như nguyên một nắm như là một muỗng cơm ớt thì chúng họ sẽ la. Quá thực thì trên cái phân biệt từng cái giai thoại giai đoạn nó thì được, do do mắt, do lưỡi nó tiếp xúc rồi thì cái đó nó cũng là từng cá thể. Nhưng khi mà chúng ta thấy cái vị giác của chúng ta nếm một cái nồi canh đó là canh chua, hay là nếm súp, chúng ta ăn súp thấy nó béo béo, nó ngọt ngọt, nó nhạt nhạt, nó lạc, vân vân, cái món khai vị đó là món súp. Dạ thì hỏi cái món này nó làm bằng cái gì? À, bằng cua, rồi bằng trứng, rồi bằng cái gì kêu bây giờ làm sao mà chỉ cho biết được cái trứng, chỉ cho biết cái cua, cái ốc, thì nó thấy nó trở lại thì thấy cái cua ốc như điều mà chúng ta phân biệt nó ra. Bây giờ tìm tôi cái mặn, tìm tôi cái lạ, tìm tôi cái đường, thì đường của nó đã tan rồi, không thể nó bắt được, thì các cái vật thì nó sanh lên cùng một lúc và nó cũng đã hỗn hợp, đã hòa lộn, đã hòa lẫn ở trong cuộc đời này. Nhìn một sự việc, nhìn ở cuộc đời này, nó chỉ là một cái cá thể của chính chúng ta. Nếu nó được phối hợp, nó được thành tựu bằng một cái gì? Bằng một quá trình hết sức là lớn. Bây giờ quý vị ăn được một cái bánh. Cái bánh nó từ đâu? Cái bánh nó từ cái gì? À, từ có thể là lúa, có thể là gạo, có thể là lúa mạch, rồi có thể là bột, có thể là củ khoai, củ sắn, gì đó. Nhưng khi mà chúng ta ăn một miếng bánh thì chúng ta không biết được, chúng ta không thể phân tích được chúng ta không nắm bắt được cái này là do cái bột mì, cái này là do bột gạo, cái này là do có bột ngọt, có đường, có gì hết, mà chúng ta biết nó có hỗn hợp thì chúng ta biết. Ở trong cuộc sống này, khi chúng ta ăn một cái đó, mà cái đó từ đâu có, do con người trồng, do con người phải cực khổ, do con người phải coi như là phải coi như là bán lưng cho trời, cài dưới đất, bán lưng dưới trời, mà nó có lên một miếng gạo, nó có lên một cái bánh cho chúng ta ăn. Nhưng điều mà cả một quy trình, vừa rồi quy trình của cái gì, của thời tiết, tất cả nó được hội tụ. Mà ở đây, khi mà tâm sinh lên, chúng ta hãy nắm bắt ngay cái chỗ nó tốt, nó xấu, nó như thế nào. Khi mà tâm đã thể hiện, khi tâm thức đã phân biệt được đây chính là cái nhãn, đây chính là cái nhĩ, đây là cái thủy, đây là cái thiệt, đây là cái ý, vân vân, thì như thế thì chúng ta nói. Thì kính thưa quý vị, gọi là cái tâm sở này chính là những phần phụ thuộc để nướng vào tâm mà nó sanh khởi. Cho nên nó sanh khởi cùng một lúc và nó cũng diệt cùng một lúc, và nó cũng đồng nương một vật. Cho nên gọi là có cùng với tâm, đi cùng với tâm, song hành cùng với tâm, đó chính là tâm sở. Hay là kháng khích với tâm và không xa lìa, nó cùng trú nương nương với tâm, cho nên chúng ta gọi đó chính là tâm sở. Chúng ta thấy nói cái câu Phật cuối đó là ý dẫn đầu các pháp, là nó tâm sinh trước rồi thì tất cả nó đều sinh lên cùng một lúc. Ý dẫn đầu các pháp, nếu ý thiện thì có xúc thọ tưởng tư định mang quyền của ý, nó cùng sinh lên cùng một lúc đó. Nếu nói hay tâm ác, nếu nói hành động với cái tâm ác, nếu nói hành động với cái tâm thiện, nếu nói với tâm ác thì đau khổ sẽ bước theo sau, như bánh xe lăn theo con bò kéo xe. Nếu nói hay hành động thiện thì an lạc sẽ bước theo sau, như bóng không rời hình. Khi mà bánh xe lăn đó, khi mà bóng không rời hình đó, thì nó đã cả một quy trình của xúc thọ tưởng tư định mang quyền và ý phối hợp.
Rồi chúng ta nói rằng bây giờ định ở chỗ nào, xúc ở chỗ nào, tâm ở chỗ nào, và tư ở chỗ nào, mạng quyền ở chỗ nào, và ý chỗ nào, thì cái quy trình tâm pháp vẽ một sơ đồ cho chúng ta được thấy à, nó gồm có quy trình à, cái tâm sanh à, nó có một từng trạng tâm và nó từng tiếp xúc như thế này. Nhưng bảo mà à, nó sanh như thế nào thì quả thật chỉ là một cái biểu đồ để chúng ta nắm, để chúng ta thấy à, thì kính thưa quý vị, bởi vì nếu mà nói trên bốn cái sự đồng của cái tâm sở này thì chính ngài Anuruddha ngài có đặc biệt nhấn mạnh rằng à, đặc trưng của bốn, của cái bốn sự đồng là để sanh nơi tâm này á, ngài muốn nhấn mạnh tâm phải có đủ bốn cái điều mà như chúng tôi đã nói, đồng sanh, đồng à, trụ, rồi đồng nương ở một cái vật đó. Thì như thế để chi, nói đến cái gì, cái vai trò hết sức là quan trọng. Và chẳng hạn như nó tùy, có những lúc ở cõi sắc nó khác, cõi vô sắc nó khác, cõi vô tưởng nó khác, thì những người học vi diệu pháp thì sẽ nắm bắt được cái điều này. Tại sao mà chia ra có những chỗ, ví dụ bây giờ ở vô sắc thì nó sẽ không nương nơi vật, rồi ở vô tưởng nó không nương nơi tâm, vân vân à, rồi đồng sanh à, nhưng điều à, à, ví dụ như là chẳng hạn như đồng sanh với tâm nhưng việc nó sao tâm, rồi đồng sanh với tâm nhưng không đồng, đồng sanh à, đồng diệt với tâm nhưng đồng không đồng sanh với tâm, rồi không, rồi đồng sanh diệt với tâm nhưng không đồng biết với cảnh, vân vân. Thì cái đó chính là một nhiều mà nếu chúng ta học vào vi diệu pháp thì chúng ta mới có một sự, mới có một cái sự phân biệt một cách rõ ràng hơn. Mà ở đây kính thưa quý vị, chính cái đó là để nói lên cái gì, mỗi cái pháp tính nó riêng biệt, nó hiện khởi, chúng ta cần phải biết nó như thế nào. Bây giờ khi mà cái pháp, thí dụ như về cái pháp, khi cái pháp chân đế ở mà được sanh lên đối với hành giả à, cần chúng ta nắm bắt cái gì, là nắm bắt về cái trạng thái của nó, về cái phận sự và về cái sự thành tựu của cái nhân cần thiết. Nó chỉ thấy vì hành giả tu tập thấy được cái tâm của mình nó tốt, nó xấu, theo dõi tâm của mình có cái chánh niệm, có cái tự giác, để nhằm thấy được gì, cái tướng chân đế của nó, và thấy được cái giá trị, để từ đó mà không có à, để từ đó mà quý ấy mới biết được, nắm bắt được cái cảnh vô thường, khổ não và vô ngã, và quý ấy không còn chấp ích trước ở cuộc đời, và thế là quý ấy được hoàn toàn giải thoát. Thì kính thưa quý vị, nói về cái tướng cũng như nó cái tướng tức là cái tướng trạng thông thường hoặc tướng trạng thực tính của pháp. Nó tướng trạng tức là tướng trạng chung của tất cả pháp hữu vi, và tướng đó chính là tướng vô thường, khổ não, vô ngã. Và cái thực tính của nó có trạng thái liên vị, nó không nhầm lẫn nhau, đó chính là cái giá trị của chân đế. Mà tâm là biết cảnh, trạng thái của tâm là tức là nó có thọ, chính nó là lãnh đạo của cái sự vắng lặng, chính là niết bàn. Người ta mới thấy được rằng chỉ có cái gì, cái thực tính, các pháp sanh ra cuộc đời này nó là hữu vi, nó là biến chuyển do cái sự vô thường, sự khổ não, sự vô ngã. Nhưng có một thực tính pháp, đó chính là cái gì, có một sự tinh tịnh, có một sự vắng lặng, không bị cái sự vô thường, không bị sự khổ não, không bị sự vô ngã chi phối, đó chính là một trạng thái tịnh tịnh vắng lặng. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, khi nói đến cái thực tính, thực tướng của nó, thì chúng ta cũng nhìn tới cái tướng yên lặng, cái tướng không còn sanh, cái tướng không còn diệt. Và cũng vậy, nói đến cái gì, cái phận sự cũng cái phận sự bình thường và cái phận sự đặc biệt. Nói quanh phận sự bình thường đây tức là nó vốn tức là cái gì, đối với các pháp nó thường phải bị thay đổi, nó biến hoại, đó chính là cái phận sự thông thường chính nó. Nhưng điều sự đặc biệt của nó chính là cái gì, là tâm bắt đầu biết cảnh, và tâm chính là sự tương ưng, tâm chính là cái gì, cái sự nương trú vào, cũng như cái phần sự của niết bàn là không hề biến đổi, và cái phần sự của tâm sở đó chính là cái gì, không hề có ở trong à, không hề có cái thiện, không hề có cái ác, không có cái thiện ác ở trong niết bàn. Cái trạng thái đó chỉ là một trạng thái tịnh tịnh vắng lặng, khi chúng ta hiểu biết một cách căn bản trên quy trình của tâm pháp như vậy. Và kính thưa quý vị, là nó cũng vậy, nó có cái sự thành tựu, một cái sự thành tựu à, mà nó phát xuất từ cái gì à, chẳng hạn như là phát xuất từ coi như là có cái à, nâng đỡ của do cái pháp mà khác nó hỗ trợ. Như là chẳng hạn như tâm có cái sự thành tựu là do nó nối tiếp nhau để sinh diệt, tâm trước tâm sau. Những điều mà nó cùng cái gì, nó không làm gián đoạn một quy trình tâm, nó liên tục nó xảy ra. Và kính thưa quý vị, và cũng nhân và cái nhân ở đây chính là sanh khởi lên cái pháp đó. Thì kính thưa quý vị, ở đó nó có gì? Nó có cái sắc xa, sắc gần, sắc thô, sắc tế, vân vân. Thì một quy trình của tâm nó đi qua nó hết sức là lớn. Phải nói một nguyên nhân tâm, tâm nó sanh lên nó gồm có bốn, tức là nghiệp ở quá khứ, cảnh ở hiện tại này và tâm sở và nó nương. Chúng ta thấy một quy trình của tâm pháp hết sức là đặc biệt. Để nhằm cho vị hành giả thấy được rằng cái sự tu tập cần phải hiểu biết cái sự diễn tiến của các pháp thiện, sự diễn tiến của các pháp bất thiện, và pháp nào cần phải đoạn trừ và pháp nào chúng ta cần phải cho nó tăng trưởng. Cho nên để mà phân biệt thì vị hành giả biết rằng cái sự phân biệt của chính mình, tức là sự phân biệt của chính sự phân biệt của danh sắc, rồi vị ấy chánh niệm tỉnh giác không có phóng dật, thì thôi vị ấy mới sát trừ, mới đoạn trừ được cái phiền não. Bằng ngược lại, nếu như mà chúng ta không có sự phân biệt thì cũng hết sức là nguy hiểm. Thì khi mà tâm sinh lên, đó chính là một điều mà tất cả chúng ta nhớ là bây giờ chúng ta đừng có đi tìm cái thọ chỗ nào, đi tìm cái tưởng chỗ nào, đi tìm cái chỗ tư chỗ nào, đi tìm cái gì xúc ở chỗ nào. Ở khi nào có căn cảnh thức thì chỉ nó xúc có mặt. Có căn cảnh thức thì cái đó thọ có mặt. Có căn cảnh thức tư có mặt. Có căn cảnh thức thì mạng quyền có mặt. Căn cảnh thức thì tư, tức là tắc ý có mặt. Ở đó do tâm nó bắt như thế nào, bởi vì bảy tâm này, bảy cái sở tâm này nó đồng sanh với 121 tâm, dầu cho thiện ác hoặc là vô ký cũng đều có bảy sở tâm này xuất hiện. Cho nên kính thưa quý vị, chúng ta khi mà chúng ta hiểu và biết như vậy, nhưng chúng ta không đi tìm nó được xuất hiện ra sao và nó đã được xuất hiện như thế nào. Cho nên một cái người mà khi mà tu tập, thứ nhất là không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai gì cả, mà chỉ có biết tu tập ngay trong cái hiện tại. Đây cũng là một điều mà chúng ta liên tưởng hết sức là hay. Bây giờ đừng có phân tích tại sao tôi bị thương. Tôi bị thương do tôi ăn cái gì, do người ta hại tôi, do người ta đánh đập, do người ta đánh tôi, vân vân. Không biết nghĩ rằng do mình bệnh là do thời tiết gì cả, mà bây giờ mình là chúng ta biết uống thuốc, là chúng ta biết chữa bệnh đi, chứ không hiểu tại sao mà mình bị bệnh. Khi mà chúng ta đang bệnh rồi thì chúng ta chữa bệnh, chứ chúng ta không đi tìm hiểu cái nguyên nhân mà chúng ta bệnh. Bây giờ ví dụ như là ăn cấm, trời tại sao tôi không cấm, bởi vì trời tôi đi tôi bị lây, tôi bị cái thời tiết nó như thế này, nó như thế nọ. Mà tại sao cái thời tiết có nguyên nhân nào mà nó sinh lên cái dịch đó, cái dịch cấm này nó có từ đâu, do cái gì làm nên nó. Và kính thưa quý vị, khi chúng ta tìm ra nó thì chúng ta không còn sống, chúng ta chết. Mà nếu lúc đó chúng ta biết uống thuốc, chúng ta biết điều trị bệnh. Chính đây là một điều hết sức là đặc biệt. Cái sự tu tập là tâm của chúng ta không có cần phải lan năng, mà nó phải cần phải có cái hoài nghi, cần phải có một sự chia sẻ. Chúng ta biết nó đồng sanh, đồng trụ, đồng hư và đồng diệt. Trên một quy trình đó thì chính là cái sự tu tập tốt. Bởi vì nếu một con người cả một đời sống mà chúng ta truy tìm về cái quá khứ, sống trong một cái quá khứ khắc khoải đau thương, vui buồn, mà chúng ta thấy quá khứ đã qua, tương lai nó chưa đến, mà đời con người đó luôn luôn sống về cái gì? Sống về cái dĩ vãng. Mà dĩ vãng đó là chúng ta đã đã trải nghiệm tất cả. Bây giờ một người mà già cả lớn tuổi mà ngồi cứ sáng tới ngày, từ sáng tới trưa tới chiều mà nghĩ rằng hồi xưa mình làm tướng, mình làm quan, mình làm siết, mình làm như cái thế này thế nọ, thì quả thật là nó không có hiện thực ở kiếp sống này. Đâu có ngờ hồi xưa cũng như cả đó người rơi, bây giờ lũ thủi đi về khuya một mình với mình thôi chứ ai. Và cả lớn tuổi ngồi ở đó cũng may mắn là được có con có cháu nó giúp nó đỡ nó hầu nó cạnh, chứ còn không có thì chúng ta ở những cái nơi mà nhà dưỡng lão thì cũng bó tay thôi. Chứ bây giờ nghĩ rằng hồi xưa tôi làm ông này bà nọ, khi chúng ta hiểu như vậy là tự chúng ta giết chết chúng ta rồi. Cũng may đừng có suy nghĩ đó, không có suy nghĩ đó. Mà giờ bây giờ mình đang lũ thủi mình, bây giờ mình đang coi như xin lỗi chứ mình biết mình cũng may mắn là có người nó kề cận bên mình, không kề cận bên mình bây mình phải tự lo rồi. Mình không có gì ở trên cuộc đời này bằng chính mình, phải tự lo cho mình mà. Chứ rồi tất cả mọi người đều chúng ta phải tôi xa tầm tay với những gì mà sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng. Những cái gì mà chúng ta coi như quanh quanh liệt liệt của cái thời quá khứ thì chỉ còn một mình lũ thủi. Chúng tôi nhớ hình ảnh hoài, chúng tôi cũng nhắc nhiều lần ở trên những cái thời báo đó quý vị biết. Tôi có gặp một cái bà tu nữ, mà lúc đó chúng tôi gặp bà như là 80-90 rồi, mà được biết rồi đó là bà là hoa hậu của đương thời đó. Quý vị biết bây giờ mình cũng lạ cái là sao bà không có đứa cháu nào đó. Rồi chúng tôi mới tới, chúng tôi hỏi bà hỏi gì chứ. Bây giờ bà thấy sao? Thấy sao là sao sư? Thấy quán hô thời quánh liệt còn đâu không? Quánh cái gì liệt cái gì? Thế bây giờ tôi muốn chết đây nè. Muốn chết là sao? Muốn chết thì chết không được. Muốn sống không sống không xong. Thôi kệ cố gắng tu. Nó đau thứ nhất, nó mệt mỏi. Thế chúng tôi cũng có hỏi nó thiệt như nhiều không? Rồi có ngồi có tiếc nuối cái thời gian xa xưa không? Thì cái chuyện dĩ nhiên rồi, chứ làm sao mà không có. Cũng ngồi cũng nhiều khi cũng nghĩ hồi xưa mình được cái điều này, được cái kia, được người ta tán dương, được người ta tán tụng, được người ta khen, được người ta tặng. Ôi sao đủ thứ hết trơn. Giờ ngồi rồi chúng tôi cũng tế nhị, không có đào sâu hỏi con cháu như thế nào cả. Nói như điều gì cuối cùng thấy nhội lên mình phải không? Và thấy sao? Thì kiếp con người nó là vậy. Chúng tôi hỏi sơ sơ thôi, chứ chúng tôi cũng không có xấy vào cái riêng tư. Chúng tôi mới kết luận với bà đó rằng vậy là bà thấy lúc của con mình đi ha, mình đi với cái con đường cái nghiệp của mình đi với cái sở tâm sở tánh của mình. Thôi bây giờ bà cố gắng tu coi như là ngay trong lúc này đi, chứ còn đừng có suy nghĩ cái gì xa xôi và trách phiền người thân người không thân, cái thời gian quá khứ của mình giờ nó dạt phải. Thì chúng ta thấy ở cuộc đời này nó trái ngang và nó phũ phàng. Giờ đối với cái định lực vô thường, nó lại càng trái ngang hơn. Những gì mà ta vừa lòng, những gì mà ta thương, ta mến, ta vừa lòng, thì nó sẽ mất. Và cũng như thế, thì cái gì? Cái mà chúng ta không vừa lòng, cái mà chúng ta đau khổ rồi cũng sẽ mất. Cho nên đừng bao giờ mà chúng ta phải đau khổ một cách tuyệt vọng. Mà đừng bao giờ mà vừa lòng một cách tuyệt đối, cho rằng ta hay ta giỏi, ta sẽ tồn tại, ta sẽ vĩnh viễn như thế này. Cả hai trạng thái đó đều sẽ là đau khổ. Bởi vì cảm thọ hay là xúc thọ tưởng tư định bằng quyền tất ý này, nó sẽ là vô thường, nó sẽ đi qua. Từng trạng thái của tâm nó sẽ diệt rất là nhanh, rất là lẹ. Mà quá nhanh quá lẹ như vậy, cho nên chúng ta đừng có cái gì, đừng có chấp trước, và đừng có phải ưu phiền, và đừng có phải dính mắc nhiều. Khi nói như vậy thì nghe thật sự là buồn, nhưng chúng ta không thể vượt ngoài, không thể đi ngược lại được. Đó là sự thật. Chúng ta không thể trốn cái già, cái vị thiên sứ này chúng ta không thể trốn. Chúng ta không thể trốn cái bệnh, chúng ta không thể trốn cái chết, cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử.
cái thương phải xa, cái ghét phải gần, chúng ta không thể né tránh được. Mà cái mà chúng ta không thể né tránh được thì đó chính là cái gì, cái quy trình của tâm sanh nó là như thế thôi. Cũng vậy, đừng có ước mộng, ước vọng về tương lai, trong khi trong hiện tại này chúng ta cần thiết nhất. Chúng ta phải kính cha hiền giả là quyền hội bao đời nay. Quý vị đã được nghe và cần phải được nghe nhiều nhiều lần. Đó chính là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tề quán chính ở đây, không động không rung chuyển, không động về quá khứ, không rung chuyển về tương lai. Hôm nay nghiệp tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Thủ như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, sự gội nhất và hiện bất an tĩnh trầm lặng. Cái mà nó tâm sinh trước sinh sau, cái mà chúng ta không cần phải cho nó là tìm cái tách rời tách biệt của nó, mà hãy nhớ rằng dòng tâm sinh diệt nó là như thế, đồng nương đồng sinh đồng diệt, đồng trú như thế thôi. Khi tâm có mặt thì sở tâm cũng kề bên, nó kháng khích và nó dính liền nhau. Đấy chi? Để chỉ là một cái quy trình tâm nó diễn tiến qua như thế. Cho nên khi chúng ta có vui, khi chúng ta có buồn, cuộc đời có vui, cuộc đời có buồn, cũng là cuộc đời. Chúng ta không có làm gì được đối với cái sự vận hành của các pháp vũ phi. Nó tới, nó đến, nó đi. Người trí đứng trên cái nhìn quan sát và theo dõi nó. Nếu không làm nó bị sao động, sao xuyến, thì đành ra kết thúc cuộc đời này, lòng chúng ta cũng vẫn đau. Khi thương người, khi phải xa người thân, khi mà trôi xa đi những vật mà ta thân thương triều mến, nó trôi xa tầm tay với ta. Nhưng biết cái đó là cảm thọ một chút xíu, chứ không phải ôm mà đau buồn, mà ôm cái buồn, ôm cái khổ đó đi từ năm này tháng nọ ngày kia, thì điều đó hết sức là nguy hiểm. Kính thưa quý vị, chúng ta nhớ, ở trong cuộc đời này, mọi hiện tượng gì, mọi điều kiện gì, khi mà nó đã, một cái việc nó đã xảy ra rồi, chúng ta đừng bây giờ tìm hiểu cái nguyên nhân nó. Bây giờ tại sao khi cái chén nó đã bể, khi cái sự việc nó đã vỡ lẽ ra, thì kính thưa quý vị, chúng ta cũng hãy nhớ, cũng cố gắng cái gì, cố gắng bình tĩnh để chúng ta tìm, để chúng ta hãy cho nó qua. Nếu chúng ta bình tĩnh biết cho nó đi qua, thì nó là một tình huống rất sức tuyệt vời. Nhưng nếu như chúng ta đi tìm tại sao như thế này và tại sao như thế kia, phải bắt cái này câu như cân đo đong đếm, khi mà sự việc nó đã rồi thì cũng như thế đó. Đừng có phân chia, đừng có tách rời đó, đừng có phân biệt, mà chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân. Khi sự nó đã thành, khi việc nó đã, khi ván nó đã đóng thuyền, thì nó phải trôi lên trên sông. Tại sao mà đã phải đóng thuyền, tại sao mà phải như thế này, cơm nó đã chín thì đừng tại sao mà cơm nó đã nấu rồi, bây giờ nó có khê, nó có khét, nó có chín, nó có nguội như thế nào, thì nó cũng là sự việc cả rồi. Thì chúng ta biết giải quyết những sự cố nó còn lại, để giải quyết những hiện thực trước mắt. Đấy cũng là một ý vị cho cuộc sống của mình, không thể tách biệt, không thể tách nó ra. Cái này nghe là tôi mới chấp nhận, cái kia nghe tôi mới không chấp nhận. Cái này phải phân biệt cái này rõ cái kia. Sự thật nó đã hiển hiện như vậy rồi thì thôi, là chúng ta tùy cái duyên và biết đối phó đối với thực tế hoàn cảnh. Thì đây mới là con người tốt đẹp. Chúng ta không thể thay đổi nó, chúng ta không thể biến chuyển nó, nhưng chúng ta phải biết cách ứng dụng và hòa nhập với nó để chúng ta không phải đau khổ. Và nếu như chúng ta hòa nhập
chứ chúng ta không bị hòa tan đâu mà lo.
À, chúng ta có thể là tùy duyên,
chứ chúng ta không có bị mất sở tánh của mình đâu. Thì cũng vậy,
đừng có suy, đừng có xét, đừng có lực, đừng có lạo, đừng có môi, đừng có mất,
không thể tách rời ra được. Cái chúng sinh bất thiện ác xấu thì nó là như vậy. Tại sao nó ác quá? Tại sao nó hiền quá? Cái ác cái hiền của chính nó, nó vốn là cái tâm cái nghiệp nó đã tạo ra rồi. Mà khi biết cái tâm cái nghiệp nó tạo ra, thời chúng ta tu tập và chúng ta xét suy làm sao để chúng ta có thể hòa nhập được, chúng ta có thể chỉnh sửa, xin lỗi, chúng ta có thể hòa nhập được và chúng ta có thể không bị ảnh hưởng. Cho nên mà là một vấn đề, cái tâm nó sanh lên, chúng ta không thể tách rời nó. Đây là giá trị sự thật. Dù mình không thể thay đổi được người ta, thì mình hãy thay đổi cách nhìn về người ta. Chứ không thể đừng có nghĩa là phải tất cả tôi sẽ như thế này, sẽ như thế nọ, bởi vì nó có nghiệp riêng của chính nó. Nó vốn đã cái nghiệp của nó rồi, thì chúng ta bó tay, chúng ta không thể nào mà chúng ta đông coi biết được, chỉnh sửa được. Khi cái nghiệp nó đã mang lấy nghiệp vào thân rồi, thì cái đó nó phải chịu trách nhiệm trước cái nghiệp của chính nó thôi. Thì hôm nay, cái bài giảng hôm nay nó lên cái quy trình của tâm đồng sanh, đồng lương, đồng trụ và đồng diệt. Ở cái vật, cái cảnh, cái sự đó, cho nên chúng ta không thể phân biệt và không thể hiểu ra được. Mà chính Ngài Na Ca Thê Na đã trả lời cho Đức Vua, xin lập lại quý vị, đó chính là không thể phân biệt từng món ăn. Xin lỗi, không một thương. Khi món ăn đã nấu lên, nhà bếp đã nấu lên, thì Đức Vua kêu là phải phân biệt món này món kia. Trong cái món ăn đó thì không thể phân biệt được, bởi vì nó đã được hòa trộn, nó được hòa tan. Như thế nào? Thì tâm sở xúc thọ tưởng tư định mà quyền tất ý này, nó đã hòa trộn với tâm rồi, thì chúng ta không thể phân biệt, không thể đo lường, không thể chặt liếm nó. Và chính đó chính là cái gì? Cái quy trình của tâm sanh nó là như vậy. Quy trình của tâm sanh nó tức là một sự diễn tiến, một cái sự kháng khích, một cái sự liên kề, đồng sanh, đồng nương, đồng trụ, đồng diệt. Và cứ nó cứ là như thế, và từng cặp tâm tiếp nối nhau, và tiếp nối để cái gì? Nó vận hành theo quy trình sanh diệt, quy trình hữu vi pháp của chính nó. Chúng ta tu tập là để chúng ta đứng lên, chúng ta nhìn trên một cái sự tiến trình, cái sự diễn hành của chính nó, mà chúng ta không bị tác động, không bị cái sự vui buồn, không bị cái sự đau khổ. Đây chính là cái sự tu tập tốt đẹp. Dạ, chúng ta quý hàng kính thưa Phật thể đại chúng, hôm nay cái đề tài này nói đến một cái lý pháp hết sức là đặc biệt. Một lát nữa chúng ta sẽ nghe chư Tôn Đức Tăng quý ngài sẽ giải thích nhiều điều tốt đẹp hơn nữa xuyên qua cái quy trình tâm pháp, tức là sở tâm này, xúc thọ tưởng tư này nó như thế nào, và nó đặc biệt chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận chư Tăng nơi chư Tăng qua sự thảo luận nhiều cái ý niệm mới và sự tốt đẹp hơn nữa. Dạ. Và xin chấm dứt về thời gian tiết này. Nếu có điều gì xin tích tin cũng mong sư tổ Đức Tăng cùng đồng thể đi chúng quan nghĩ cho. Thì kính chúc đồng thể đi chúng được an lạc hơn chánh pháp. Nam mô Bố Thí Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Kha Giá.
Dạ, xa thú, xa thú. Chúng con thành kính tri ân đến thượng tọa Thích Quy đã thuyết giảng trong pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Đại Giá, Nam mô Tăng Ma Giá, Nam mô Sơn Kha Giá. Con kính, tỉnh lễ, ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Thủy Quyền, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Thành, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở thượng trung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Bây giờ thì kính thưa quý vị, qua phần thuyết giảng của thượng tọa Thủy Quyền, đó tiếp theo là phần thảo luận của chư tôn đức tăng. Trước tiên thì con xin được một lần nữa đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu. Con không biết sư phụ Tề Siêu có mặt ở trước máy hay không. Dạ, sa thú, ngày hôm nay thì do thượng tọa Nhất Đẳng bận công việc, nên con xin được điều tiết tới thượng tọa Nhất Đẳng để nêu lên những câu thảo luận và thỉnh các vị em sư thuyết giảng. Vậy thì trước tiên con xin thỉnh sư phụ Tề Siêu quan lý thảo luận dùm câu số 1. Câu số 1 có hỏi: phải chăng tất cả tâm đều có đủ 4 thành phần: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn? Nếu đúng vậy thì tạng kinh cũng có đề cập sự cấu kết hỗn hợp của tâm pháp chăng? Dạ, con xin thành kính cung kính sư phụ Tề Siêu quan hỷ thảo luận dùng câu số 1 này. Nam mô Phật Thầy.
Sâu xa về cái thực tính kính sức tâm tô áp thành lâm chiếc, tức là thần kinh sâu xa thì tâm nghĩa thần kinh cũng phải thần kinh ấy. Cho nên là thần kinh này chỉ nói đến thành phẩm của danh tạm thôi, từ nói đến tâm, chứ không phân tích chi tiết. Mà nói đến tâm thì là mình phải biết tâm trong đó có hình gì. Chẳng hạn như khi mà chúng ta đi đến một bác sĩ đó, chúng ta khai bệnh đó, mình khai bệnh với những các bệnh phòng cho mình những cái toa thuốc ở trong đó gồm có những cái thứ thuốc gì, thuốc gì để gì, nặng mình phải uống ngày mấy lần và mấy viên, và uống bao nhiêu ngày, ăn chi ăn cái gì, bữa ăn cái gì, nên ăn cái gì. Bác sĩ thì chỉ nhận vậy thôi. Còn chúng ta đi đến một dược sĩ, tức là cái người gọi chế thuốc, thì lúc đó dược sĩ cũng phân tích một cái viên thuốc như vậy. Bây giờ ở Việt Nam chúng ta thì dược sĩ họ đi vào chế thuốc để họ chế tạo ra viên thuốc cho bác sĩ trị bệnh thôi. Nhưng mà ở nước ngoài như ở Mỹ chẳng hạn, thì khi mà chúng ta đi đến bác sĩ, chúng tôi nghe nói rằng là khi mà bác sĩ chẩn đoán bệnh cho chúng ta rồi đó, ví dụ chúng ta bị cảm, bác sĩ sẽ cho một cái loại thuốc đó. Nhưng mà vì test hiện xem thì người nào mà có cái tiền mở về gan hay là về bao tử chẳng hạn, thì lúc đó đem cái toa đến bác sĩ đem toa đến dược sĩ, thì bác sĩ công nhận là bệnh nhân Nguyễn Hạng A này là có bệnh về gan, bệnh bao tử, cho nên yêu cầu dược sĩ chế tạo cái thuốc riêng cho họ là bỏ bớt những cái thành phần mà có hại cho gan cho bao tử. Thì ở đây quý vị, ở trong kinh tạng thì cũng ví dụ như là đi đến bác sĩ, trong kinh tạng Phật hành di thuyết luật pháp, người nhắc đến những cái pháp nào mà nó có mục đích và ý nghĩa tu tập giúp cho người khác tu tập thôi. Còn qua đến cái đạo diệu pháp thì lúc bây giờ ngài mới phân tích ra ở trong bộ Tham Mắt Thiên Đi, trong bộ Tham Mắt Thiên Đi của Pháp Tụ mới phân ra một cái gì, một đồng chỉ tăng lên thì như thế nào, thì trong đó là chỉ tăng lên có tổng có thọ tự có tư thì có thắc thiết vân nêu đầy đủ chi tiết rồi, cũng giống như là đi đến một cái dược sĩ, ông dược sĩ thì đi đến đó ta không có nói về cái chuyện bệnh, mà ta chỉ là bào chế và phân chất các cái dược tác mà thôi. Cho nên ở đây tùy theo chỗ, chúng ta tùy theo chỗ mà chúng ta nói cái ý nghĩa đó. Chúng ta cần phải hiểu rằng không phải là cái sự chống cãi, cái sự sai biệt giữa thần kinh và thần tạm diệu pháp, nó không có sự chống cãi. Nhưng mà vì ở kinh tạng thì những cái pháp môn vừa cứ theo con thuyết có tất một pháp phải để chứng nhận. Ví dụ như bác sĩ ông chỉ khám bệnh ở kê toa uống loại thuốc đó vân vân, nhưng mà ở trong tạm diệu pháp thì mới phân tích ra là trong một thứ tâm nó gồm có bao nhiêu tâm sở phối hợp vân vân. Cũng như khi mà chúng ta đi đến một dược sĩ, tự nhiên chỉ là hỏi thăm cái gì bệnh, cái tiền sử bệnh của chúng ta như thế nào, rồi phân chất ông chế tạo, ông bỏ ra chất thằng cái tánh dược này trên cái tánh dược kia vân vân. Thế nên chúng ta phải hiểu như thế. Thì trong cái câu hỏi này, chăng tất cả tâm đều có đủ bốn phần thọ tưởng hành thức, thì cái lý đầu ta nói phải rồi. Đúng vậy, tâm nào cũng có bốn thành phần như thế, rồi tứ nhân quẩn ở trong một cuốn sách là tâm. Cái lý tâm họ là nhớ đúng vậy thì thành kinh cũng vậy, cập đến thì cái số hòn hợp của tâm pháp này phải chăng chúng ta nói phải. Thành kinh không phải là để phân tích những cái hoạt chất, những cái tính chất, những cái thành phần kết cấu ở trong một sắc na tâm luôn. Đây là điều tôi đã xin được nói rõ chia sẻ với những quý vị năm mùa thai nha.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến sư phụ Tịch Siêu thấu thấu lượng công số 1 vừa rồi. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được cái nhiều là rõ. Dạ, hôm nay thì giảng sư ít rồi thượng tọa Nhật Bản thì không có mặt ở Trung Quốc. Do vậy, con thỉnh sư phụ Tịch Siêu hoàn thị nén lại Trung. Bây giờ thì con sẽ thỉnh thượng tọa Bắc Tăng thảo luận câu số 2 và con sẽ trở lại với sư phụ Tịch Siêu và câu số 3. Mong sư phụ hoàn chỉnh. Tiếp theo phần này thì con xin được thỉnh thượng tọa Bắc Tăng. Thượng tọa có nghe được âm thanh của con hay không? Thượng tọa hoàn chỉnh cho con biết được một tiếng hiền. Dạ, sa thú. Ở trong câu thảo luận số 2 của thượng tọa Nhật Bản ở biên phòng, có hỏi rằng tâm được nói trong Phật pháp là mỗi lần sân, một tâm biết một cảnh. Tại sao sự đồng sanh của nhiều tâm sở hay thuộc tánh cho chúng ta thấy như một lúc biết nhiều cảnh? Ở đây thì con nghĩ rằng đối với ở trong nhiều pháp thì một tâm biết một cảnh. Nhưng mà tại sao ở trong cái đời sống thường thì con thấy là có khi có những người ta vừa nghe, hoặc là ta vừa coi, hoặc là ta vừa làm việc cũng vậy. Vậy thì cái điều này nó khác nhau như thế nào? Dạ, con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng là một bức hại đó.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Khai Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Tịnh Độ Tề Siêu, Tịnh Độ Tề Nguyên, Tịnh Minh Hạnh, để được Phật tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân giả quý Phật tử. Ở quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Qua cái câu số 2 mà để tôi có tính nêu đó, tức là như là mình biết học ở trong A Di Đàm đó là mỗi tâm chỉ biết được một cảnh mà thôi. Thì cái điều này đó quả thật như vậy. Điều đó là chúng ta thấy rằng là cái tâm của chúng ta nó sinh diệt một cách liên tục. Và trong một cái chuỗi tâm đó, cái lộ trình tâm đó, thì chúng ta thấy một cái lộ trình tâm bình thường thì nó có tâm chủ quan, rồi tâm khách quan, rồi trong mỗi một cái tâm sanh khởi lên đó, thì chúng ta thấy có ba cái sát na tiểu, ba cái sắc đó thì để nó nói lên cái sự mà hình thành rồi trụ lại và bị tiêu diệt mất đi, có nghĩa là sinh trụ và diệt, sinh trụ và diệt. Thì cái tâm của chúng ta đó là nó sinh diệt một cách rất là nhanh chóng. Ở trong trong lượng có ví dụ giống như là một cái sải móng tay mà có hàng triệu triệu sát na, thì chúng ta có thể là có cái hình dung là chúng ta chỉ cần lấy cái móng tay mà chúng ta búng một cái thôi thì nó đã trôi qua hơn cả triệu triệu sát na rồi. Như vậy thì cho thấy rằng cái dòng tâm thức của chúng ta nó mau lắm. Và ở trong cái từ Phật Pháp á, gọi là sát na, thì phải nói là cái số điểm mà gọi là sát na thì nó cực nhanh hơn là sao và giây so với lại cái đồng hồ tính về thời gian của chính mình, của con người, nhân loại của mình. Thì cái điều này cho chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta đó, nó sinh diệt một cách rất là nhanh. Và do vậy đó thì khi mà một tâm sanh khởi lên thì chúng ta thấy rằng có những cái tâm sợ nó cùng sanh, theo trong A Di Đà có những tâm sợ cùng sanh. Ít gì thì cũng có bảy cái sát na gọi là tâm sở, bảy cái tâm sở biến hành, tức là xúc, thọ, tưởng, tư, định, mạng, quyền, tạc ý. Thì có những cái tâm sở nó làm nền tảng. Còn nếu như những cái tâm sở thuộc về bất thiện, thuộc về thiện, nếu như cái tâm đó thuộc về tâm thiện, thì có những cái tâm sở thiện, thuộc nhóm thiện, nó sanh khởi. Còn nếu như cái tâm đó thuộc về cái tâm bất thiện thì có những cái tâm sở thuộc bất thiện nó sanh khởi để nó phối hợp cùng chung với những cái tâm mà chúng ta được biết như là tâm bất thiện, rồi tâm thiện, tâm thiện dục giới, gọi là tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới, gọi là tâm thiện siêu thế, tức là tâm đạo. Thì điều này cho một điều đó là cái tâm sở là những cái chúng tôi còn nhớ thì cái tâm của mình được biết như là một cái sự duy nhất, là có nhiệm vụ duy nhất là biết cảnh mà thôi. Và cũng được biết đó là một tâm chỉ biết được một cảnh mà thôi. Còn các cái tâm sở là có làm nó là tạo nên những cái thuộc tính, và giống như là tâm thì ví như là cái nước trắng mà thôi. Tâm nó cũng ví như là cái nước trắng mà thôi. Còn các cái tâm sở thì được ví như là màu sắc. Ví dụ như mình pha vào màu đỏ thì nó trở thành cái nước màu đỏ, chúng ta pha vào cái màu xanh thì nó trở thành cái nước màu xanh, ta pha vào cái màu đen thì nó trở thành cái nước màu đen. Tùy như vậy thì do cái cách pha của mỗi cái chất màu khác nhau, và do vậy gọi cái tên nước khác nhau. Nước đó là nước đen, nước đó là nước xanh, nước đó là nước đỏ. Như vậy thì những cái tâm sở này nó đồng sanh để nó biết được một cái cảnh duy nhất. Và do rằng cái tâm của mình nó sanh diệt liên tục, cho nên là mình chỉ nói là mình thấy, mình chỉ nói tại sao mà đồng một lúc một người mà mình có thể là vừa xem phim rồi vừa nghe nhạc. Sự thật ra đó thì cái tâm của mình nó sanh diệt rất là mau, cho nên là mình cũng làm được hai cái việc đó, nhưng mà sự thật ra chỉ là một tâm biết được một việc thôi, một cảnh duy nhất đó mà thôi, chứ không thể biết cảnh lực thứ hai, do là cái tâm của mình nó sanh diệt mau quá. Ví dụ như mình xem, mình bắt được cái đoạn phim đó thì mình hiểu đó, nhưng mà rồi cái tai của mình nó chen cái âm thanh vào, có một cái âm thanh nào đó chen vào, mình nghe mà mình chú ý đến cái âm thanh đó thì tự động tâm của mình nó hướng đến cái âm thanh đó, mình nghe được cái âm thanh đó thì chỉ biết được một cảnh duy nhất mà thôi. Mặc dù rằng như chúng tôi đã nói đó, trong một chuỗi tâm sanh khởi đó thì cũng có những cái tâm chủ quan, có những cái tâm khách quan, rồi trong đó nó sinh diệt rất là mau. Và do vậy đó thì chúng ta không thấy được cái sự sinh diệt đó, và chúng ta cứ nghĩ rằng cái tâm của mình là biết được nhiều cảnh, Ví dụ như có người làm đồng lúc rồi làm việc này, có người làm mình vừa nghe nhạc nhưng mà mình lại vừa làm công việc. Sự thật ra cái tâm của mình nó bay nhảy, nó nhảy rất là mau. Thì khi nào mà mình chú ý vào cái việc làm thì mình lại tâm mình dán vào đó. Nhưng mà khi mà mình nghe nhạc á thì cái tâm mình lại là hướng đến cái âm thanh của cái bài nhạc đó, bài ca đó, ví dụ vậy. Thì ở đây đó cái tâm của mình nó sanh lợi khởi liên tục. Và chúng ta ví dụ giống như là một cái ngày xưa mà quý vị nhớ rằng cái phim đó, chúng ta coi phim nhựa đó, hồi nhỏ chúng tôi nhớ rằng mình đi coi phim nhựa đó, thì khi mà họ chiếu á là dưới này họ có cái máy, họ quay xè xè lên cái ánh sáng nó rọi lên trên cái màn hình rộng, cái miếng vải vải trắng, rồi do cái hình ảnh nó chiếu lên trên đó. Mà sự thật ra khi mà đứt phim á thì chúng ta lại coi đó, thì nhiều cái đoạn phim á chúng ta thấy rằng do là nhiều cái phim nó ghép lại với nhau, những cái phim nó ghép lại với nhau. Ví dụ như một người mà vừa đá cái chân lên thì nó có một cái phim, một đoạn, một khúc phim á là vừa nhích cái chân lên, rồi có một cái khúc phim nữa là chúng ta vừa đưa cái chân lên phần nữa, rồi có một cái phim nữa là chúng ta đá tới cái đích điểm. Thì ba cái đó nó ghép lại trở thành cái hình ảnh của một người dùng cái chân đá vô một cái vật gì đó hay hoặc là một cái đối tượng nào đó. Thì chúng tôi muốn nói như vậy có nghĩa là tâm mình sinh diệt, mình chỉ thấy mình chỉ thấy một việc duy nhất là mình làm một cái công việc đó thôi, nhưng mà do tâm mình sinh diệt đó cho nên là mình không có thấy rõ rằng cái tâm của mình nó chỉ biết một cảnh duy nhất. Và do rằng là mình sở dĩ mà mình làm được nhiều việc khác nhau thì cái tâm trước và cái tâm sau nó đều khác với nhau. Dạ, cái tâm trước và tâm sau nó khác với nhau chứ không phải là nó là một cái tâm đó, mà do nó nhanh quá cho nên là mình không nhận ra chính được cái tâm của mình. Cho nên là những cái thuộc tính này đó, những cái thuộc tính của tâm sở đó thì nó giống như các cái loại màu để pha vào trong nước, mà nước đó là nước trắng được xem như là tâm thôi, còn màu được xem như là cái chất liệu để tạo nên cái nước đó, là nước đó gọi là nước màu gì. Thì nó có nhiều cái chất màu khác nhau để nó pha vào. Ví dụ như chúng ta thấy là trong cái gam màu của chính mình á thì mình có mấy cái màu chủ đạo mà thôi. Ví dụ như màu đen, rồi màu đỏ, rồi màu vàng, ví dụ như vậy. Thì mấy cái màu đó mà chúng ta lai với nhau á, chúng ta pha với nhau với một cái người mà tinh tế đó, họ biết cái cách pha màu á, thì họ chỉ cần pha lẫn với nhau một cách vừa chừng thì nó tạo ra một sắc màu khác. Nó tạo ra một sắc màu khác, tạo ra một cái gam màu khác. Thì ở đây cũng vậy, cái tâm của mình á thì cái tâm chỉ là biệt nó, bởi vì cho nên là ngài Tịnh Sự ngài gọi là tâm vương á, tâm vương, tâm là gì? Được như là tâm vương là vua đó, làm chủ, nó chỉ biết cảnh duy nhất thôi. Nhưng mà cái tâm kia đó là cái sở hữu tâm á, được gọi là tâm sở hay là còn gọi là sở hữu tâm á, tức là nó phụ thuộc vào trong cái tâm, nó tạo nên cái tâm đó, nó tạo nên cái tâm đó tốt xấu ra sao. Nếu là tâm bất thiện thì là do các cái tâm sở bất thiện phối hợp, còn các cái tâm tâm thiện nó phối hợp với cái tâm nào đó thì ta gọi đó là tâm thiện, ta gọi là tâm thiện, thì tùy vào cái điều đó. Cho nên nó ở đây đó như là một cái ví dụ mà trong kinh Đức Phật này, ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật này nói là tâm này nó rất là mau lẹ, nó rất là mau lẹ. Và ngài ví dụ cái tâm của mình nó rất là cực kỳ nhanh lẹ, và do nó nhanh lẹ như vậy cho nên là mình khó có kiểm soát được nó. Nếu như một cái người bình thường thì mình cũng cứ nghĩ rằng mình làm một lúc hai ba việc một lượt, mình vừa là nghe nhạc mà vừa là xem phim, rồi vừa là viết bài mà vừa là nghe nhạc, thì thật sự ra cái tâm của mình nó sanh khởi rất là mau. Cho nên là với một người mà tu tập á, đặc biệt là tu tập thiền định á, thì cái người đó họ có chánh niệm, chánh niệm trong từng cái phản khắc đó, họ ghi nhận, họ biết được. Do vậy đó, do họ có chánh niệm cho nên họ thấy cái sự sinh diệt của nó, sự sinh diệt của nó mau lẹ như vậy. Còn đối với một cái người bình thường như mình á, thì mình khó bao giờ mình nhìn ra được cái điều đó. Mình cứ nghĩ là ở cái tâm này sao mà nó biết được nhiều cảnh quá, nó biết được nhiều cảnh, nó làm đồng lúc là nhiều cảnh. Nhưng mà sự thật ra đó, thì trong A Tỳ Đàm chúng ta biết được là mỗi một tâm á, chỉ biết một cảnh duy nhất mà thôi, một cảnh duy nhất mà thôi. Và cái cảnh đó là tùy thuộc vào cái tâm để nhìn nhận nó, thấy và biết nó. Cho nên là qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính á, thì chúng tôi xin trả lời những cái ý hiểu biết của mình liên quan đến cái câu hỏi này. Bây giờ thì thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời.
Dạ, xa thú, xa thú, con thành kính tri ân đến thượng tọa Bắc Tân đã thảo luận câu số 2 rồi. Bây giờ thì xin quý vị ban quát bài và ban quát câu hỏi để chúng tôi xem rồi thượng tọa tiền siêu. Dạ, bây giờ con xin một lần nữa xin được tỉnh sư phụ tiền siêu trở lại với lớp học. Con không biết sư phụ tiền siêu có ở trước máy hay không. Dạ, xa thú. Ở đây thì con xin được thỉnh sư phụ Tịch Siêu Quan Hỷ thảo luận dùm câu số 4. Ở đây trong câu thảo luận số 4 có hỏi rằng là có thể nào nói về duyên thề Bách Chế Vô trong Phật Pháp mà không cần biết về sự kết cấu hỗn hợp của tâm hay không? Dạ, con xin thỉnh sư phụ Tịch Siêu Quan Hỷ thảo luận dùm vấn đề này để cho Phật tử trong lòng sẽ được hiểu rõ thêm. Con xin thành kính cung kính. Dạ, quý vị, sa thú, con đã nhận được tín hiệu của sư phụ rồi. Bây giờ thì con xin được thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền. Thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy hay không? Dạ, Sa Thống. Bây giờ ở đây con xin thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền quan hỷ thảo luận dùng câu số 3. Câu số 3 này thì có hỏi rằng là tâm ở trong Phật Pháp có những đặc điểm gì khác biệt với quan niệm linh hồn theo thượng thức? Dạ, con xin thỉnh Thượng tọa Tuệ Quyền.
Nam mô Bổn Sư. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sanh Khai Giá. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Diệu Quỳnh báo đã được nghe rõ. Con thực kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính lễ đến sư phụ Thị Siêu, Thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Pháp, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh. Cùng sư tăng hàng hiện diện, thân chào quý tu nữ cùng sư Phật tử. Cũng rất là may. Vừa xét nghiên cứu cái câu số 3 hết sức là đặc biệt. Anh tính nghe sư phụ Thị Siêu nói về một quy trình như thế này, về cái duyên hệ, mà nói về cái có cần biết về cái sự kết nối hỗn hợp của nó không. Đây là một cái duyên hệ đặc biệt lắm quý vị. Như điều mà chúng tôi thấy hôm qua không sư phụ bận việc một chút xíu, có ra hết sức là quan trọng, trên mong quý vị quan hỷ. Và chúng tôi sẽ trả lời câu ba này một lát nữa, quý vị nghe được cái sự việc sẽ trả lời câu 4. Trở lại cái câu đó, và chúng tôi muốn được nghe để chuẩn xác lại cái suy nghĩ của mình. Cái thứ gì cái tâm ở trong Phật Pháp ấy, nó có khác biệt với cái linh hồn không? Quả thật thì nó rất khác. Một cái linh hồn mà theo thường thức ấy, là một cái linh hồn coi như là nó trường tồn, nó bất biến, nó không bị thay đổi. Tức là bây giờ nó, cái linh hồn đó nó sẽ không bao giờ nó biến diệt cái gì của cái linh hồn này. Mình về sẽ về với Phật, sẽ về với Chúa, sẽ về với Thánh, sẽ về với Thần, như thế này thế nào, hoàn toàn rất là sai lầm. Linh hồn nó có về theo ai, không theo ai. Linh hồn nó đi theo, cũng chả có cái linh hồn nào hết, không có linh hồn trường tồn bất biến vĩnh hằng, không có chuyện đó. Mà nó vốn, cái tâm nó vốn là vô thường, cái tâm nó vốn nó biến đổi, nó thay đổi liên tục mà. Cái tính chất của tâm nó là như vậy mà. Tâm trong Phật Pháp đó, cái chúng ta nhớ là do có căn cảnh thức nó sinh khởi tâm, do nó đồng sanh đồng trụ đồng diệt. Và cái thời gian của tâm như chúng nãy nói đó, nó sanh nhân 16 lần cái sắc na đối với sắc pháp, thì chúng ta thấy tâm nó liên tục, nó khởi và một. Như hồi nãy chúng ta đã nghe Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Pháp Tăng có nhấn mạnh là chúng ta nghe, chúng ta thấy nó có ba sắc na tiểu sanh trụ diệt, rồi nó có cái gì mà rồi nó có coi như một khẽ muốn ta có triệu triệu sanh hai sanh, thì chúng ta thấy nó có một linh hồn nào trong đó mà nó trú, nó vẫn nó chạy theo hoài cho đó, cũng có cái linh hồn đó nó trường tồn, nó bất biến, nó sẽ vĩnh hằng ở trong cuộc đời này, cũng có. Mà nó chỉ có cái gì, nó không chỉ có cái tâm sanh, cái tâm nó quay quần, nó chạy, nó như con cá nó quăng lên bờ, nó nhảy lung tung lang thang hết. Mà thế mà đó chính là tâm ác có, tâm thiện có, tâm không thiện không ác có, là một quy trình trôi chảy nó liên tục như vậy. Cho nó khác với một cái linh hồn mà có quan niệm bình thường ở của người ta. Bây giờ cái linh hồn này nó sẽ được đi về đâu, cái linh hồn này nó sẽ được đi như thế nào? Cái sự tái sanh của chúng ta không phải là cái linh hồn. Cái thức của chúng ta nó khác với cái linh hồn. Ở trên cái linh hồn, cái tâm của chúng ta cũng khác với cái linh hồn. Bởi vì khi nào có sự hiện khởi của cái gì, căn cảnh hoặc có thức, thì thức đó nó có mặt do có căn cảnh thức, hay tâm có mặt do căn cảnh thức, hay là khi mà tâm có mặt, thức có mặt đó, thì đồng nghĩa rằng nó có sở tâm có mặt. Thế là cả một quy trình hỗn hợp, cả một quy trình, tức là nó một bệ phóng, nó gồm nhiều cái quy trình, chứ không phải là chỉ có một linh hồn đó nó di chuyển, cái linh hồn đó mới đi đến chỗ này, nó đi tới cái chỗ kia. Như là một cái xác thân của chúng ta đây, thì chết rồi chúng ta mang cái xác thân này nó đi theo về bên kia thế giới,
và phía bên kia đó, cho nên ở đó nó sẽ như thế này, sẽ như thế kia. Phật pháp không có một hứa hẹn về cái thiên đàng, một cái cảnh giới nào đó mà Phật ngài ngài nói chúng ta hay nếu chúng ta về nơi đó nó sẽ được như thế này, được như thế kia. Quý vị nhớ đọc kỹ trong kinh văn những lời dạy của Phật ngôn của chính lời Phật thuyết. Phật không bao giờ có dẫn dắt chúng ta về một giới thiệu hoặc là hứa hẹn chúng ta về một cảnh giới gì đó, không có. Mà Đức Phật ngài có nói như thế này, đó là nếu các ngươi tu tập mà xả lạc xả khổ, vượt qua cái thiện ác, không còn tạo những cái chủng sanh tử đau khổ, thì các ngươi sẽ được cái trạng thái tịch tịnh bất lặng, một cái trạng thái không vui không buồn không khổ không sầu không lạc. Nghe thật, nghe tự nhiên bụng heo ai bởi chúng sinh phàm phu khác ái, nghe như vậy chúng ta bụng heo chúng ta nghe cái tự nhiên khủng khiếp, tự tu hành đâu không có cái gì hết. Nhưng cuộc đời này có vui là có buồn, cuộc đời này có sanh là có tử, có ban ngày có ban đêm, có sáng có tối, có sanh có tử, có mặt có nhập có xuất, có sanh có tử, có ngày có đêm, thì như thế thì nó cũng là vòng xoay. Làm sao mà chúng ta tìm cái mà nó không sanh không cầu không đau khổ mà cũng không có cái vui không khổ? Cái trạng thái đó chỉ là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, mà chúng ta không dễ dàng gì đi về cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng đó, trong khi tâm tư phàm phu của chúng ta dễ đầy. Bởi cho nên người ta mới nắm bắt, người ta mới chọn cái linh hồn, bởi cái linh hồn này nó mới chuyển cho ta đến chỗ này đến chỗ kia. Cho nên các đạo giáo khác họ luôn luôn hứa hẹn một cái cảnh giới cao sang và quyền quý, coi như là đầy hứa hẹn ở cảnh giới ma lai sinh cho chính mình. Đức Phật nói người làm ác hưởng qua ác, người làm lành hưởng qua lành, và người ai đeo đuổi ai bám chấp thể mà còn cầm nắm thì sẽ đau khổ, còn hiện hữu sẽ đau khổ, nó là như thế. Cho nên cái quan niệm về cái tâm ở trong tinh thần Phật pháp nó khác xa hơn cái linh hồn. Và cái linh hồn đó là nó được câu thúc và nó được tôn tạo, nó được coi như là cảnh giới này cảnh giới nọ của cuộc đời này, hay là của một thượng đế, của một cái đấng tạo chủ tạo tác ra cho chúng ta sinh ra trong cuộc đời này với hình thức và lấy lại, hay hoặc là trở về với thượng đế hoàn toàn không có. Hay là chúng ta sinh ra là con của Phạm Thiên, hay chúng ta sinh ra từ Phạm Thiên và chúng ta sẽ trở về Phạm Thiên. Tức Phạm Thiên tức là chủ thể, Phạm Thiên tức là cao cả, Phạm Thiên tức là mang tính thượng đế hơn người hoàn toàn, hay không có liên quan gì hết. Và mỗi chúng sinh là một thượng đế của mình, mỗi chúng sinh là một Phạm Thiên của mình, và mỗi chúng sinh là một con người chịu trách nhiệm trước chính cá thể của mình, và chúng ta chịu trách nhiệm trước cái tâm và sở tâm của mình, sở tâm sở tánh sở hành và sở tướng, sở xúc sở thọ sở định sở niệm sở tâm của mình sẽ chịu trách nhiệm. Không có ai ban phước giáng họa cho ta cả, chính do tâm này nó dẫn ra, chính do tâm này nó đem đi, đó chính là tâm thiện tâm ác. Chắc chắn qua Hà Tô Bà Đăng xe dây qua Hà Tô Bà Đăng, nếu mà làm thiện thì như bánh làm ác thì như bánh xe lăn theo con bò kéo xe, nếu mà làm thiện thì như bóng không rời hình. Chính là cái việc thiện ác đó, chúng ta chịu trách nhiệm trước cái chúng ta làm, nó khác hơn cái thưởng thức về linh hồn ở bên ngoài mà chúng ta thấy. Cho nên Phật pháp không có chấp nhận một linh hồn trường tồn bất biến, không có chấp nhận một thượng đế ban phước giáng họa, không có chấp nhận một cảnh giới mà hứa hẹn về nơi đó sẽ được như thế này, sẽ được như thế kia. Mà Phật pháp nói lên cái sự tỉnh thức con người hãy đón nhận rằng cuộc đời này có vui, cuộc đời này có buồn, cuộc đời này là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Khi nào còn hiện hữu khi đó sẽ đau khổ, khi nào có xúc thì có thọ, nó có thọ thì có lục xúc duyên cho lục thọ duyên cho lục ái duyên cho lục thủ, mà lục thủ thì duyên cho sanh hữu và nghiệp hữu, sanh hữu và nghiệp hữu chi cho già chết rồi biết khổ não, thế là vô minh tiếp tục sanh tử đau khổ từ nay qua đời nọ, từ kiếp này qua kiếp kia, coi như trầm trầm coi như là trầm luân sanh tử vô thủy vô chung luân hồi, cũng là chính là cái gì, do cái tâm thức này, do cái thiện ác này, do cái nghiệp quả này mà chúng ta đi từ đời này qua đời kia, chứ không có một cái linh hồn, không có một cái thượng đế nào mà ban mà dẫn dắt giới thiệu chúng ta vào đời cả, mà chính ta tự tạo cái nghiệp lành nghiệp thiện và chúng ta chịu trách nhiệm, chúng ta hưởng quả đó và chịu trách nhiệm với chính nó. Dạ, kính xin có đôi điều trình bày như vậy, nếu có đi vượt hỗn tục thực kính không thực kính này, thì kính thân đến có tính quay trở lại gồm năm mô của thầy á.
Dạ, xa thúc, con kính tri ân tỉnh thượng tọa Thiện Nguyên đã thảo luận câu số 3 vừa rồi. Bây giờ thì con không biết sư phụ Việt Siêu đã trở lại trước máy chưa? Dạ, một lần nữa cho con được hỏi là sư phụ Việt Siêu đã trở lại trước máy chưa? Vậy thì chúng ta cũng tạm để câu số 4 ở đó vậy. Chúng ta sẽ được nghe sự một lời siêu và thảo luận sau. Tiếp theo con xin mời chúng ta thượng tọa Minh Văn, thượng tọa quay
ta biết đó, ở trong Phật pháp đó thì cả đặc biệt là trong A Tỳ Đàm đó, danh pháp và sắc pháp đó cũng đều là giả hợp. Bởi vì như là trong kinh chúng ta được biết đó, Đức Phật ngài nói rằng các pháp đều là do duyên, và do duyên giả hợp nó tạo thành, ví dụ như mình nói rằng sắc pháp á thì do có thể là do nghiệp sanh, rồi do thời tiết sanh, do tâm sanh, do vật thực sanh, ví dụ vậy. Rồi khi mà mình nói đến cái tâm pháp của mình, nó cũng đều là do những cái nguyên nhân để mà sanh ra, chứ không phải nó đơn thuần. Thì do rằng là mỗi một cả danh pháp nó cũng đều là giả hợp. Giả hợp là gì á? Nó có đủ duyên. Ví dụ như bây giờ mình nói là tâm mà nương vào mắt á, thì mình mới biết được cảnh sắc. Do có cảnh sắc, rồi do rằng có tâm nương vào con mắt, thì ba cái pháp đó hợp lại. Ngoài ra thì còn phải có cái ánh sáng, rồi mới tạo thành cái sự thấy của một cái người mà nhìn thấy được cái cảnh vật được. Như vậy thì nó có ba cái nhân chính, rồi có cái sự tác ý ở trong đó nữa. Tâm của mình tác ý mình mới thấy được. Và tương tự như vậy, nghe cũng vậy, là nghe không phải là đương không mà mình nghe, rồi cũng phải có cái âm thanh phát ra, rồi cũng phải có cái lỗ tai, tức là nhĩ vật của chúng ta, rồi cũng phải có cái tâm nương tựa vào lỗ tai, rồi có cái khoảng không gian, cái khoảng không gian từ cái khoảng từ cái âm thanh phát ra cho đến cái lỗ tai nó phát ra, thì hoặc là có cái sự chú ý mình mới có thể nghe được. Như vậy thì các pháp á, nếu là đều là do duyên hết, là do duyên, như là trong Phật pháp mà thường là chúng ta đọc ở trong kinh, đặc biệt là chúng ta được tìm hiểu như cái điều này đó từ trong Luận Tạng, từ trong A Di Đà, thì chúng ta biết được là các pháp đều là do dạ hợp, nó bao gồm cả danh pháp và pháp pháp. Và đối với một người mà tu Phật đó thì một điều đó chúng ta hiểu rằng thường là chúng ta bị trong cái ngã chấp, trong cái ngã chấp mình ngã chấp là sắc quẩn là tôi là sắc quẩn, sắc quẩn có trong tôi có trong sắc quẩn, ví dụ như vậy, thọ quẩn có trong tôi, tưởng quẩn có trong tôi có trong thọ quẩn, vân vân. Thì do là mình cái ngã chấp đó nó sanh lên, nó sanh lên ở trong tâm mình, cho nên là từ ở đó mình mới có cái ngã chấp liên quan đến cái ngã chấp thủ, mà chúng ta biết rằng ái đó, thì ái đó phát triển mạnh, ác ái cực thịnh cực mạnh á, thì tạo nên cái thủ, đó có thể là dục thủ, kiến thủ, ngã chấp thủ hay là giới cấm thủ. Như vậy thì ở đây đó, cái ngã chấp thủ mà nó sanh á là bắt nguồn từ ở cái ái mà ra, nó có thể là từ ái mà ra. Bởi vì cho nên trong thập nhị nhân duyên á, Phật dạy là ái thì duyên cho thủ, ái thì duyên cho thủ, ái mà phát triển mạnh á, tăng trưởng mạnh á, thì thủ nó sẽ sanh. Và do vậy đó thì ở trong Phật pháp á, để mà mình hiểu một cái vấn đề mà nhìn về cái danh pháp và sắc pháp này đó, để cho chúng ta thấy rằng giả hợp đó là vì chúng ta nhìn ở mọi vật, cả danh pháp và sắc pháp đều là do duyên, đều là do duyên. Và do duyên đó cho nên là do duyên thì hình thành, do duyên thì tan rã, do duyên thì tạo sự hợp lại, và do duyên thì mất đi. Tất cả đều là do nhân duyên và các cái điều kiện để phụ trợ để hợp thành, chứ không bao giờ mà nó có một cái gì mà nó chắc chắn hay là trường tồn bền vững hay là độc lập duy nhất được, mà đều là do các cái duyên trở thành hợp thành mới thành được. Ví dụ như bây giờ mình nói là thân của chúng ta gọi là thân tứ đại, thì trong đó cũng phải có đất nước lửa gió, cái gì mà cứng vật mềm thì chúng ta hiểu đó như là đất. Ví dụ như bây giờ xương thịt của chúng ta nó là đất rồi, rồi cái gì mà nó di chuyển, nó di chuyển là căng phồng, thì chúng ta hiểu đó là gió, hoặc là hơi thở lên xuống ra vào của chúng ta, hoặc là các cái mao mạch của chúng ta lên xuống tạo cái hơi thở lên xuống, thì cái đó là gió. Rồi hơi nóng, hơi ấm trong cơ thể chúng ta là lửa. Rồi cái gì mà mang tính chất đượm ướt ở trong thân thể của chúng ta, như máu, các cái chất nước ở trong cơ thể của chúng ta được xem như là nước. Nhưng mà không phải là chỉ có bốn cái chất đó, bốn cái sắc pháp đó là đất nước lửa gió không, mà còn có những cái sắc phụ thuộc khác, sắc phụ thuộc khác. Mà chúng ta biết như là người nam thì có sắc nam tính, người nữ thì có sắc nữ tính. Rồi trong mỗi cái tế bào của chúng ta có sắc giao giới, giữa cái tế bào này với tế bào khác nó có cái khoảng trống, và khoảng trống đó được gọi là sắc giao giới. Tương tự như vậy thì còn có sắc thần kinh, các cái sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, vân vân. Thì như vậy thì nó không bao giờ mà nó có một cái gì mà độc lập duy nhất của nó, mà chúng ta gọi là tôi hay là ta hay là tự ngã ở trong đó được. Cho nên là nhìn về Phật pháp đó, là cả danh sắc pháp của chúng ta nó cũng đều là giả hợp, để chúng ta bỏ bớt cái ngã chấp, bỏ bớt cái ái tham đối với cái thân của mình, đối với cái tự ngã của chính mình. Rồi chúng ta nhìn vào cái danh pháp, tức là danh pháp của chúng ta sinh diệt một cách liên tục, và tâm chỉ biết cảnh, còn có các tâm sở để phụ thuộc vào đó, để sanh chung và đồng sanh vào trong đó, để biết được cái cảnh đó, thì nó không bao giờ mà nó độc lập một mình, mà nó đều là do nhân duyên, do điều kiện để tạo thành. Cho nên là hình thành nên sự thấy, hình thành nên sự nghe, hình thành nên sự ngửi, sự nếm, sự đụng, nếu hoặc là sự suy tư, đều là do các pháp hợp thành. Cho nên là đủ duyên thì các pháp là hợp thành, tạo thành sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Và khi mà không có duyên thì các pháp nó tan rã, và nó không có sự hợp thành đầy đủ thì nó cũng không thành nên, hình thành nên sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Cho nên là khi mà chúng ta học Phật pháp là để chúng ta hiểu rằng các pháp, cả danh pháp và sắc pháp đều là giả hợp hết, đều là giả hợp, bởi vì pháp đó gọi là pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì có điều kiện để tạo thành, có điều kiện để tạo thành, có nhân duyên để tạo thành. Và khi mà không có cũng do nhân duyên mà để đi đến sự tan rã. Cho nên là chúng ta hiểu như vậy để chúng ta phá bỏ bớt cái ngã chấp, cái ái tham đến với cái tự thân, hay là cái liên quan đến cái ngã chấp thủ, liên quan đến cái dục thủ, cái việc mà ái tham ở trong các cái cảnh trần, trần cảnh như sắc, thinh, khí vị, xúc, vân vân. Thì qua đây chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi số 5 là để Đức Phật tính diện nhiều. Bây giờ thì chúng tôi cũng thấy rằng còn khoảng mười mấy phút nữa mới hết giờ, cho nên chúng tôi nhường thời gian lại còn để thỉnh chúng tôi tự siêu nói cái câu giải câu số 5. Và bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống nhất.
Dạ, cái đường nét của con mà bây giờ nó đang phức tạp, do đó con mà chắc cũng nghĩ rằng là trình độ phát tâm đạt của lão linh xong và thấy tín hiệu của sự vụ tình siêu và sự có lẽ đã có thời gian rồi, nên bây giờ con mà tính sự vụ tình siêu và trở lại với trả tổ lão linh xong. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói cái duyên đại thôi.
chứ còn nếu mà cái duyên tiểu, duyên chi tiết đó, thì để chỉ cho tâm, để chỉ cho cái cấu trúc tâm thì có rất là nhiều. Nhưng mà ở đây nói duyên lớn như là câu tình duyên, câu tình duyên tức là ám chỉ cho anh bốn tình huống trợ nhau, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai gì đó. Ba ví dụ như thọ quẩn trợ quẩn, ba trợ thọ quẩn, rồi hai chữ thọ tưởng trợ cho hành thức, hoặc là hành thức trợ thọ tưởng là hai chữ hai. Cho nên khi mà chúng ta nói một tình duyên ra cha sát bất kỳ giác thì chúng ta nói như vậy là biết rồi, chứ không cần phải biết cái sự kết cấu hỗn hợp như là khi mà chúng ta hồi tiếng học diệt pháp. Một duyên nữa cũng là duyên, duyên lớn chúng ta gọi là hỗ trương duyên, gọi là anh nhá manh nhá, anh nhá manh nhá bách nhá. Hỗ trương duyên tức là ở đây nói như vậy để chúng ta biết rõ là trong một cái sắc na tâm bốn duyên quần là hỗ trợ lẫn nhau. Thí dụ như thọ quần hỗ trợ cho tưởng quần, sanh lên thì tưởng quần cũng trợ cho thọ quần sanh lên, thọ tưởng trợ cho hành thức cũng trợ cho thọ tưởng. Bốn duyên quần trợ nhau, hỗ trợ nhau cũng giống như là cái ghế bốn chân vậy đó. Một cái chân này nó nâng đỡ cho ba cái chân kia, ba chân kia nâng đỡ cho cái chân này, rồi hai chân trước nâng đỡ hai chân sau, thì nó gọi là hỗ trợ của chân duyên. Đó là thứ hai. Còn thứ ba, cái duyên sinh đại thứ ba chúng ta gọi là trong một chúng ta phát triển vô, tức là tương ương duyên. Bởi vì bốn tình huống họ tưởng thành kết hợp của chân pháp, cho nên chân pháp và pháp tương ứng nhau cũng giống như là nước với sữa vậy đó, hay là nước với đường. Khi mà sữa hòa tan ở trong nước, thì chúng ta đã biết rằng là nước nhờ có sữa cho nên nó màu trắng và ngọt, sữa nhờ có nước mà nó trở thành cái thức uống ngọt loãng hòa tan, nó hòa tan được. Nếu mà không có nước thì sữa nó hòa tan được rồi. Cho nên ở đây đó là chúng ta phải hiểu cái gọi là tương ứng duyên, tức là bốn cái nguồn tương ứng lẫn nhau. Nói như vậy là người có học thiền pháp đã hiểu rồi, chứ thì không cần phải nêu cái chuyện kết cấu. Rồi một cái nữa gọi là hiện hữu duyên, rồi bất ly duyên. Hiện hữu duyên cũng là mô tả về tâm. Bốn duyên quẩn nó trở với nhau bằng cách là nó đồng có mặt, nó đồng có mặt với nhau, cũng giống như là khi mà người ta đặt cái bàn xuống thì cái bàn hay cái ghế có bốn chân, thì bốn chân đó nó phải đồng hiện hữu, nó đồng có mặt với nhau thì nó mới là nâng đỡ nhau được. Mà hãy có hiện hữu tức là có bất ly, có hiện hữu phải có bất ly. Bất ly trong quy định đáp hay quyết định tắt bất kỳ vô là nó không có liền nhau. Thì đó là cái ý nghĩa trong cái mà chúng tôi trả lời một cách đại khái đưa về cái câu thảo luận số 4 là nói về duyên hệ. Trong pháp nói về duyên hệ không cần biết đến về sự kết cấu hỗn hợp của tâm, chúng ta có thể nói về cửa tim mà chúng ta mô tả tâm nó thành lên thì trong đó nó có cầu tương duyên, hỗ tương duyên, tương duyên, hiểu duyên của tương duyên. Rồi như vậy là với những cái duyên hệ đó chúng ta đủ nối lên lên cái tâm có cái sự kết cấu với nhau rồi. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi này, bây giờ chúng ta gần hết giờ nên chúng tôi xin kết thúc ở đây. Xin thỉnh Đức Pháp Tính trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú sa thú, con hành kính tri ân hình tòa tỷ siêu. Dạ, trong ban điều hành còn có một bản kinh, mẹ Nhật Quỳnh kính mời Tích Lên Lăng Dần Nguyệt đọc bản kinh ạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Vinh Quỳnh, Vinh Vô Bá Thi ạ.
Sau đây là phần bản tin. Kính thưa quý chư tăng hiện diện trong trung, bản tin hôm nay nó không có được vui lắm, nhưng nó lại là cái bản tin tích trên thế giới thì và Phật tử chúng ta cũng phải xem lại vấn đề này để rút để kinh nghiệm. Bởi vì cái điều Phật tử của chúng ta là tu theo đạo Phật lấy cái từ bi làm đầu. Vì bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng không có nên trong cái trường hợp bản tin hôm nay. Thì sau đây xin mời quý chư tăng cùng quý quý thiệu trí thức nghe bản tin. Miến Điện bắt giữ Phật tử vì việc bạo động tôn giáo. Giang Vương tháng 7 ngày 13 năm 2013, tin AFP. Các quốc sư và cảnh sát cho biết Miến Điện đã giam giữ hơn 20 Phật tử vì vai trò của họ trong vụ bạo động tôn giáo hồi tháng 3. Trong đó có một cuộc tấn công chết người vào một trường nội trú Hồi giáo. Bản án là kết quả các mối quan tâm trước đó giữa các nhóm nhân quyền, trong đó có tín đồ Hồi giáo đang phải chịu đựng sự trừng trị thẳng tay từ các cuộc đàn áp chính thức trên các nghi phạm liên quan đến tình trạng bất ổn đã làm chấn động trung tâm thị trấn. Một quan chức cảnh sát ẩn danh cho biết các tín đồ Phật giáo đã bị kết án hôm thứ Tư và thứ Năm về tội mưu sát, hành hung, đột phá và kích động tình trạng bất ổn. Theo tin truyền thông quốc gia, các bản án đưa ra một số điều khoản nhằm đáp ứng riêng biệt từng trường hợp cho các bị cáo và không định rõ tôn giáo của các nghi phạm, chẳng hạn nghi phạt từ 2 năm tù đối với các vi phạm nhỏ như trộm cắp đến 10 năm tù vì tội giết người. Một số hình phạt có liên quan đến cái chết của các sinh viên tại một trường học Hồi giáo ở ngoại ô Mekitla ba rằng một luật sư có mặt tại tòa án nói với hãng thông tấn AFP, chúng tôi phải nói rằng cả hai tín đồ Phật giáo và Hồi giáo đều bị kết án nếu vi phạm tội hình. Một số tín đồ Hồi giáo đã bị kết án có liên quan đến bạo lực, trong đó một số bị nhận lệnh bản án tù chung thân vì tội giết người. Hồi tháng 5, có 7 tín đồ Hồi giáo bị kết án từ 2 đến 20 năm, 28 năm tù vì đã tham gia vào các vụ giết hại một tu sĩ Phật giáo trong thời gian tình hình bất ổn. Sự kiện dường như đã bị kích động bởi một cuộc tranh cãi tại cửa hiệu Kim Hoàng của tín đồ Hồi giáo. Trước khi bản án mới nhất được ban hành, chỉ có 2 tín đồ Phật giáo được biết là đã bị kết án vì những vi phạm nghiêm trọng trong các cuộc bạo loạn khiến hàng ngàn người Hồi giáo bị trục xuất ra khỏi cư ngụ. Chính thức đã có 44 người bị thiệt mạng trong 2 ngày đổ máu tại thị trấn Mekila, mặc dù một số lo sợ tiếng chuông báo tử còn cao hơn nhiều. Theo các nhân chứng được các bác sĩ tổ chức nhân quyền phỏng vấn, một đám đông các tín đồ Phật giáo săn đuổi và giết chết khoảng 20 sinh viên và 4 giáo viên tại trường Hồi giáo. Theo một báo cáo vào tháng 5 của một tổ chức Hoa Kỳ, các nhân chứng kể lại là chứng kiến một học sinh bị chặt đầu và một số bị thiêu sống. Các cuộc tấn công chống lại tín đồ Hồi giáo, họ là dân chiếm 4%, ước tính dân số của Miến Điện, đã phơi bày tình trạng rạn nứt sâu sắc trong đại đa số các quốc gia Phật giáo và được che chở dưới sự trỗi dậy của các chính phủ quân đội. Các cuộc đụng độ giữa Phật giáo và Hồi giáo ở bang ở miền Tây Rakhine vào năm ngoái đã gây ra khoảng 200 người bị thiệt mạng, chủ yếu là tín đồ Hồi giáo Rohingya, là những người bị Miến Điện phủ nhận quyền công dân. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm nay là xin mời ốp Duyên trở lại hiện đại. Xin mời Nghĩa Quân.
Dạ, sa thú kính cảm ơn Quỳnh Bồ Bắc Thi đã đọc bản tin và kính cảm ơn cô Tần Tệ đã dịch bản kinh. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Con xin hồi hướng phương bằng cả. Thank you.